Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 8 tháng 2 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày bài phát biểu của Ngoại trưởng Tòa Thánh tại phiên họp thứ 24 của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình, 3 phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Dây đàn đã trùng rồi, cũng đàn lỗi nhịp rồi, lời ca giá rời khi đời bao tố ta tới. Con chẳng hát nổi lời tin cậy mến giữa đời, con chẳng thể nào đáp trọn được lời xin vâng. Lạy Thiên Chúa chi thánh từ nhân, xin chạnh lòng thương. Đời con đó sóng gió ngả nghiêng, đau thương vô đường. Xin đừng để con buông xuôi gục ngã, đừng để con cách xa tình cha, đừng để khổ
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7 từ câu 24 đến câu 30. Sau đó, Đức Giêsu đứng dậy rời nơi đó đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến người, liền vào sấp mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp, gốc Phê-ni-si thuộc xứ Syria. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Bà ấy đáp, thưa ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con. Người nói với bà, vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa bé nằm trên giường và quỷ đã xuất. Anh chị em thân mến, là người tín hữu có đức tin, chắc hẳn không ít lần chúng ta rơi vào trạng thái của tăm tối, nghi ngờ chính tình yêu thương của Thiên Chúa, đặc biệt là khi chứng kiến đối diện với những đau khổ, sự dữ trong cuộc sống hàng ngày của con người hoặc của chính bản thân. Các thánh nhân, hay cụ thể nhất là cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và mẹ Teresa Calcutta, đã phải không ít lần đối diện với những tình trạng vừa nói. Trích đoạn tin mừng hôm nay nói về niềm tin của người phụ nữ xứ Canaan thuộc dân ngoại, dù phải lắng nghe những lời chối từ cứng cỏi, khó nghe và phân biệt của Chúa Giêsu mà người bộc lộ với ý để thử luyện niềm tin của bà. Cảm phục trước con người tuy hèn mọn, lại là dân ngoại, nhưng niềm tin thì mạnh mẽ của người đàn bà xứ Canaan. Chúa Giêsu đã chữa con gái bà lành bệnh. Người ta sẽ thắc mắc rằng, tại sao Chúa Giêsu từ chối và lại có những lời lẽ với người đàn bà gốc Phê-ni-si xứ Syria như vậy? Xin thưa, là vì trước hết, theo kế hoạch của Thiên Chúa, ơn cứu độ phải ban cho dân Do Thái trước. Và thứ đến là chính Chúa Giêsu cũng muốn thử thách niềm tin của người đàn bà xứ Canaan này. Câu trả lời của bà chứng tỏ rằng bà có đức tin mạnh mẽ. Chúa Giêsu ban ơn cho bà vì thứ nhất, đức tin ấy đã làm cho bà trở thành con cháu Abraham đích thực, nghĩa là bằng đức tin chứ không bằng huyết thống. Và thứ hai là xưa nay, mỗi khi gặp một người có đức tin, cho dù đó là người ngoại, thì Chúa Giêsu vẫn sẵn sàng thi ân giáng phúc cho họ. Trình thuật tin mừng hôm nay cũng giúp chúng ta hiểu về sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu, một chương trình không cứng nhắc nhưng sẽ thay đổi sau một cuộc đối thoại hay vì những hoàn cảnh lịch sử cụ thể, tựa như cuộc đối thoại trong tin mừng hôm nay với người đàn bà có đức tin mạnh mẽ. Tất cả những điều trên chứng tỏ rằng không một ai với niềm tín thác mãnh liệt và kiên trì vào Chúa Giêsu mà lại không được người nhậm lời. Từ đây, bức tường ngăn cách giữa người Do Thái với lương dân đã bị Chúa Giêsu phá đổ. Và câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho người con gái người đàn bà xứ Canaan chính là bài học cho tín hữu sơ khai và cả ngày nay nữa, đó là hãy dẹp bỏ thành kiến, kỳ thị về bất cứ điều gì, vì bàn tiệc của Đấng Cứu Thế là dành cho mọi người, không trừ một ai. Lạy Chúa Giêsu, xin thêm đức tin cho chúng con và thanh luyện niềm tin của chúng con vào Chúa và mọi người. Xin cho chúng con luôn nhìn ra tình yêu của Chúa để vượt thắng, và chính trong những khốn khó, những thử thách, sức mạnh của Chúa trong chúng con được tỏ hiện. Amen.
Dây đàn đã trùng rồi, cũng đàn lỗi nhịp rồi, lời ca giã rời khi đời bao tố ta tới, con chẳng hát nổi tin cây mến xưa, con chẳng thể nào đáp tròn được lời xin vâng. Lạy Thiên Chúa chi thánh từ nhân, xin chạy lòng đời con đó sóng gió ngả nghiêng đau thương vô thường, xin đừng để con buông xuôi gục ngã, đừng để con cách xa tình cha, đừng để khổ đau bỏ che niềm tin. Lạy Thiên Chúa chi thánh từ nhân, xin chạnh lòng
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng giáo phận Huế. Thánh lễ làm phép và trao tu phục cho các thầy lớp tu đức. Lúc 10 giờ 15 phút ngày mùng 1 tháng 2 vừa qua, gia đình Đại chúng viện Huế hân hoan chào đón Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, đã đến thăm và chủ tế thánh lễ làm phép và trao tu phục cho các thầy lớp tu đức. Theo ratio đào tạo linh mục của Hội đồng giám mục Việt Nam, năm tu đức là thời kỳ tập trung đặc biệt vào việc kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, gặp gỡ, khám phá và ở với người. Đây là thời gian chủ yếu dành cho việc gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện và suy niệm lời Chúa, mà cao điểm là tháng sa mạc. Trong tháng này, các thầy được hướng dẫn cầu nguyện, tĩnh tâm và linh thao để được đào luyện tâm hồn mình trong sự phân định ơn gọi dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, nhờ đó ngày càng gắn bó thân tình với Đức Kitô. Nhận áo dòng trong dịp này, lớp tu đức có 35 thầy đến từ 4 giáo phận: Huế, Đà Nẵng, Kon Tum và Hưng Hóa. Cùng với cha giám đốc, quý cha trong ban đào tạo và quý cha giáo nội ngoại trú, Đức cha chủ tế đã dẫn cộng đoàn phụng vụ bước vào thánh lễ bằng việc mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho quý thầy sắp lãnh tu phục, được ý thức đời mình đang bước sang một khúc quanh mới, một giai đoạn quan trọng trên con đường tìm hiểu ơn gọi linh mục và chuẩn bị cho một sự lựa chọn dứt khoát sau này. Đức Tổng Francisco Xavier còn khuyến khích rằng, chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng từ nay các thầy cần phải có một cuộc sống mới khác với những năm học ở đại học, vì các thầy đã chính thức được đón nhận vào trong giáo hội địa phương với tư cách là ứng sinh của chức linh mục. Và cũng từ đây, các thầy phải quyết tâm sống xứng đáng với tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho các thầy, cũng như những kỳ vọng của chúng viện và giáo phận mẹ đang đặt để nơi mình. Trong phần giảng lễ, Đức cha chủ tế đã dựa vào lời Chúa Luca chương 6, từ câu 7 đến câu 13, để quảng diễn về ơn gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu và điều kiện cho sứ vụ của người môn đệ. Làm linh mục không phải để cho mình hay cho gia đình mình, nhưng là để được sai đi đến với người khác, ở bất cứ nơi đâu, đến tận vùng ngoại vi hiện sinh của anh em đồng loại, như Đức Thánh Cha Francisco thường nhắc tới. Tiếp đó Đức Cha đã nói đến hai khía cạnh đặc biệt của việc sai đi, đó là từng hai người một và đời sống khó nghèo của người môn đệ, vốn được xem như hai điều kiện cần thiết và hiệu quả cho sứ vụ của người môn đệ sau này. Cuối cùng Đức Tổng mời gọi cộng đoàn và đặc biệt các thầy sắp nhận áo dòng, hãy tạ ơn Chúa về ơn gọi của bản thân. Đó là một ơn gọi nhưng không đến từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, mọi người cần cố gắng mỗi ngày để đi vào quỹ đạo của Chúa, là con đường hẹp, đường thập giá, từ bỏ, phục vụ, nghèo khó. Chớ gì chiếc áo dòng được trao cho các thầy hôm nay như một lời mời gọi cho hết thảy mọi người, hãy chết đi cho tội lỗi của mình, chôn vùi tất cả con người cũ để mặc lấy con người mới là chính Chúa Kitô. Sau phần giảng lễ, Đức cha chủ tế đã long trọng đọc lời nguyện làm phép và rảy nước thánh lên tu phục. Cái đó, từng hai thầy lên quỳ trước Đức cha chủ tế để nhận tu phục dành cho mình. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha giám đốc đại chúng viện đã thay lời cho cộng đoàn, cách riêng lớp tu đức, tri ân Đức Tổng Francisco Xavier đã đến thăm và dâng thánh lễ trao tu phục cho các thầy, đồng thời chúc mừng năm mới Mậu Tuất đến Đức Tổng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 12 năm 2017 vừa qua, phiên họp thứ 24 của Tổ chức An ninh và Công tác Âu Châu, viết tắt là OSCE, đã diễn ra tại Viên, thủ đô nước Áo, có sự tham dự của Ngoại trưởng các nước thành viên. Đức Tổng giám mục Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã hướng dẫn phái đoàn tham dự khóa học và phát biểu trong dịp này. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục Richard Gallagher. Điểm thứ nhất của bài phát biểu liên quan tới các thách đố và các cơ may mới. Năm vừa qua, xác nhận rằng có rất nhiều thách đố đối với nền an ninh và sự ổn định mà tổ chức OSCE phải đương đầu, bao gồm cả các xung đột bị đông lạnh từ nhiều thập niên qua. Mới nhất và không kém phần trầm trọng là các cuộc khủng bố phá hoại và các vụ bạo lực khác như đã được liệt kê trong tài liệu. Chủ trương quá khích bạo lực và triệt để dẫn đưa tới khủng bố. Tòa Thánh lo lắng vì nhận thấy tình trạng chai cứng con tim đối với người ngoại quốc, đặc biệt là đối với các người di cư tị nạn, cũng như đối với những người trở thành nạn nhân của kỳ thị bất công vì lý do chủng tộc, phái tín, ngôn ngữ và tôn giáo. Cũng cần phải thừa nhận rằng có các thách đố ngay bên trong lòng tổ chức OSCE. Các cuộc thảo luận cam go liên quan tới việc bổ nhiệm 4 nhân viên quan trọng, cộng với các thách đố liên tục của việc chấp thuận ngân sách hàng năm, sự tiến triển trong việc duyệt xét mức đóng góp của tổ chức và khung cảnh hợp pháp của tổ chức cho thấy rõ ràng mọi sự không như đáng lý ra chúng phải là trong sinh hoạt hàng ngày của tổ chức. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, cả khi có nhiều thách đố và các chênh lệch chồng chất chống lại chúng ta, tôi hài lòng xác nhận một lần nữa rằng Tòa Thánh tin tưởng nơi tổ chức an ninh và cộng tác Âu Châu. Tổ chức OSCE có thể và phải nắm giữ một vai trò đỉnh đoạt trong việc bảo đảm an ninh và ổn định cho Âu Châu và vượt ngoài Âu Châu nữa, trung thực với bản chất và sứ mệnh của nó là giữ gìn an ninh trong vùng. Sự đồng thuận rộng rãi có được liên quan tới các dấn thân và dụng cụ của nó giúp phòng ngừa xung đột, cũng như nghị quyết cho phép 57 quốc gia tham dự phân tích, thảo luận và cho thấy các thách đố. Điểm thứ hai là sự tin tưởng và đối thoại. Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, sự tin tưởng của Tòa Thánh nơi tổ chức an ninh và cộng tác Âu Châu được xây dựng trên sự gắn bó không bao giờ ngừng của Tòa Thánh với và trên việc loan báo tin mừng hòa bình. Điều này có nghĩa là Tòa Thánh sẵn sàng cộng tác với mọi chính quyền quốc gia và quốc tế, cũng như với các thành phần và tổ chức khác trong việc bảo vệ thiện ích đại đồng vô biên là hòa bình. Như Đức Phaolô thứ sáu đã khẳng định, hòa bình không được xây dựng trên các phương tiện chính trị và trên thế quân bình, quyền lực hay lợi nhuận. Nó được xây dựng với trí óc tư tưởng và với các công việc của hòa bình. Thật thế, việc xây dựng và củng cố nền hòa bình là một bổn phận luân lý, một trách nhiệm cấp thiết phải được tái củng cố bởi một nền văn hóa của sự tin tưởng xây dựng trên đối thoại đích thực. Như Đức Thánh Cha Francisco đã ghi nhận, việc thực hiện hòa bình đòi hỏi một điều gì đó khác hơn là nền tảng của việc đơn thuần dẹp bỏ các vũ khí. Thực hiện thiện ích của hòa bình trước hết mời gọi giáo dục hòa bình, loại trừ văn hóa xung đột nhằm gây sợ hãi cho người khác. Vì thế, phái đoàn chúng tôi cho rằng an ninh sẽ chỉ hữu hiệu và kéo dài nếu các sáng kiến của việc kiểm soát vũ khí, phòng ngừa và giải quyết xung đột như nhiệm vụ của tổ chức an ninh và cộng tác Âu Châu đi sống đôi với các đề nghị thích hợp rộng rãi hơn trong cả ba lĩnh vực của tổ chức OSCE. Trọng tâm việc làm cho hòa bình tiến tới là sự tin tưởng lẫn nhau. Nó đòi hỏi, trước hết và trên hết, việc hiểu biết thực tế các điều kiện liên quan tới sự khác biệt hay xung đột, để tìm thác giải pháp của nó cho một cuộc đối thoại kiên nhẫn và xây dựng. Điều này đòi hỏi hy sinh từ phía các tham dự viên để bảo đảm cho sự thành công của các lựa chọn tốt đẹp nhất. Nếu cuộc đối thoại xem ra vinh quang bằng chiến đấu trên bãi chiến trường, nhưng kết quả của nó, một nền hòa bình công bằng và lâu bền, lại rất ích lợi cho mọi phe liên hệ, bao gồm hàng ngàn và cả hàng triệu người có thể bị liên lụy một cách trực tiếp hay gián tiếp bởi cuộc xung đột vũ trang. Việc tiếp cận nền an ninh có thể hiểu được và cuộc đối thoại bao gồm cởi mở và trong sáng, căn tính của tổ chức an ninh và cộng tác Âu Châu là điều sinh tử đối với Tòa Thánh, và chúng là một trong các lý do chìa khóa khiến cho ngay từ đầu Tòa Thánh đã liên tục dấn thân cộng tác với tổ chức OSCE. Bản chất chính trị của tổ chức và việc làm luật của nó đã chứng minh cho thấy nó là một sức mạnh to lớn và đã cho phép 57 quốc gia tham dự đạt được sự đồng thuận liên quan tới nhiều vấn đề mà một cách khác đơn thuần không thể giải quyết được. Tuy nhiên, để cho việc tiếp cận an ninh trở thành một thực tại, sự tin tưởng phải là chìa khóa trong tiến trình liên hệ giữa các quốc gia và nhất là giữa các nước tham dự tổ chức OSCE. Hỡi đoàn chúng tôi xác tín rằng, nếu không có một sự hiểu biết thích đáng về thực tại này, tổ chức của chúng ta sẽ gặp khó khăn lớn trong việc tìm ra các giải pháp cần thiết và các phương thế giúp tiến tới, vì chúng ta có nhiều thách đố. Điểm thứ ba là chủ kích nhân bản của nền an ninh toàn diện. Từ khi có tài liệu chung kết Helsinki, các quyền đại đồng của con người và các quyền tự do căn bản đã được thừa nhận như một yếu tố nòng cốt của hòa bình, công lý và thoải mái cần thiết để bảo đảm cho sự phát triển các tương quan thân hữu và cộng tác giữa mọi quốc gia. Triết lý đạo đức luân lý của tài liệu Helsinki lo lắng một cách đúng đắn cho yếu tố nhân bản chống lại việc tập trung của lĩnh vực thứ ba để phát triển một cách huynh đệ các tương quan và sự cộng tác giữa các chính quyền cũng như các quốc gia, phản ánh sự bổ túc tùy thuộc và củng cố cho nhau, một đàn giữa các quyền con người và các quyền tự do nền tảng, đàn khác là sự an ninh. Sự an ninh và cộng tác giữa các chính quyền chỉ có thể yểm trợ nếu chúng không dựa trên sự khéo léo chính trị và chiến thuật, nhưng dựa trên công lý, tình liên đới và sự tôn trọng đối với các quyền con người và các quyền tự do nền tảng. Chúng ta muốn tìm kiếm hòa bình đích thực phẩm giá của mỗi bản vị con người, từ đó phát xuất các quyền bất khả nhượng của họ. Chúng ta phải ở trên điểm khởi đầu này. Chắc chắn là các quyền con người và các quyền tự do căn bản không thể bị tách rời khỏi bổn phận của mỗi công dân phải tôn trọng các quyền của người khác và cộng tác để mưu cầu công ích. Các quyền mà không tương xứng với các bổn phận thì không phải là quyền. Phái đoàn của chúng tôi cũng cầu mong nhắc lại rằng tất cả các nước đã ký nhận gia nhập tổ chức an ninh và cộng tác Âu Châu đã dấn thân thừa nhận ý nghĩa đại đồng của các quyền con người và các quyền tự do căn bản, và họ bị bó buộc thực thi lập tức các dấn thân đó với sự trợ giúp của các cơ cấu của tổ chức OSCE phù hợp với nhiệm vụ của chúng. Liên quan tới điều này, Tòa Thánh tin tưởng rằng tổ chức OSCE và các cơ cấu của nó sẽ tập trung các năng lực và tài lực của chúng để theo đuổi các dấn thân đã đề ra, trong đó có nhiều dấn thân chưa được thực hiện, và cần chú ý rằng việc giải thích đơn phương hay không dựa trên sự đồng thuận không thể được dùng theo cách dẫn tới chỗ tu chính hay sửa đổi một cách bất thình lình hoặc biến đổi các dấn thân có sẵn của tổ chức. Mặt khác, thật nên lưu ý rằng việc thừa nhận các lời kêu gọi mở rộng các dấn thân của tổ chức OSCE mà không chấp nhận sự tiếp cận chuyên biệt của tổ chức có thể kết thúc trong việc làm tan loãng các chương trình và dự án của tổ chức OSCE, cũng như rơi vào chỗ lặp lại các sinh hoạt của các tổ chức khác. Để kết luận, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với đoàn chủ tịch Áo vì sự lãnh đạo của họ và các nỗ lực đã làm trong năm qua, và tôi cũng xin chân thành cầu chúc cho đoàn lãnh đạo sắp tới của Italia được thành công, trong khi bảo đảm cho việc tiếp tục cộng tác và yểm trợ của Tòa Thánh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài phát biểu của Ngoại trưởng Tòa Thánh tại phiên họp thứ 24 của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Có bao nhiêu khuôn mẫu thánh nhân? Trong chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề ai là vị thánh trẻ tuổi nhất? Quý vị và các bạn thân mến, để trả lời cho câu hỏi này, thiết tưởng cần phải phân biệt nhiều loại thánh. Dưới một khía cạnh nào đó, tất cả các Kitô hữu đều là những vị thánh, bởi vì họ được thánh hóa nhờ bí tích thánh tẩy. Đó là lý do vì sao trong các lá thư, Thánh Phaolô đã chào thăm các tín hữu như là các thánh. Nếu hiểu theo nghĩa này, tất cả các thiếu nhi đáng gọi là thánh, bởi vì các em giữ được tâm hồn trong sạch, chưa làm hoen ố tấm áo rửa tội. Tuy nhiên, thường từ ngữ thánh được dành cho những tín hữu nào đã tiếp nhận ân sủng của Chúa và đáp trả cách ý thức qua việc thực hành các nhân đức một cách phi thường. Hiểu theo nghĩa này, truyền thống giáo hội đòi hỏi một hạn tuổi nào đó, chứ các em nhi đồng ngây thơ trong trắng chưa được gọi là các thánh. Thế sao phụng vụ kính lễ các thánh anh hài, thưa cha? Đây là một trường hợp ngoại lệ, ít là về hai điểm. Ngoại lệ thứ nhất ở chỗ, phụng vụ kính các thánh anh hài như các thánh tử đạo, nghĩa là những người chết vì đức tin. Như sẽ thấy sau, con số các thánh thiếu nhi tử đạo xem ra đông hơn là các thánh thiếu nhi không tử đạo. Ngoại lệ thứ hai ở chỗ, các thánh anh hài được coi như những chứng nhân cho Chúa Kitô. Tuy rằng các em chưa biết Chúa Kitô, không những các em không biết Chúa Kitô, mà thậm chí cha mẹ của các em cũng chưa biết Chúa Kitô nữa. Xem ra lễ các thánh anh hài muốn nêu bật rằng, việc làm chứng nhân cho Chúa Kitô là một điều hoàn toàn do hồng ân của Thiên Chúa, chứ không do công sức về phía con người. Nếu không kể các thánh anh hài vì là ngoại lệ, thì vị thánh nào trẻ tuổi nhất, thưa cha? Như vừa nói, cần phân biệt hai hạng thánh, các thánh tử đạo và các thánh không tử đạo. Các thánh nhi đồng tử đạo đã được nhắc tới từ cổ thời, điển hình là các thánh anh hài. Các thánh nhi đồng không tử đạo thì xem ra mới có vào thời cận đại. Sự khác biệt ở chỗ là các thánh không tử đạo đòi hỏi một mức độ ý thức nào đó để đáp trả ơn Thánh Chúa. Còn các thánh nhi đồng chịu tử đạo đôi khi ngoài tầm độ ý thức. Chẳng hạn như trường hợp những em bị sát hại cùng với cha mẹ hoặc với những người khác trong họ đạo. Vậy ai là vị thánh tử đạo trẻ tuổi nhất, thưa cha? Điều này tùy thuộc vào thời điểm lịch sử. Vào thời xưa, khi giáo luật chưa có ấn định thủ tục phong thánh, thì có nhiều thánh trẻ tử đạo, tuy rằng không có hồ sơ lý lịch về tuổi tác của họ. Vài trường hợp điển hình. Theo tục truyền, thánh Anne và thánh Cecilia chịu tử đạo lúc 12 tuổi. Vào thời cận đại, với thủ tục phong thánh do giáo luật ấn định tỉ mỉ, người ta biết rõ hơn cuộc đời của các thánh. Gần gũi với chúng ta hơn cả về thời gian là thánh nữ Maria Goretti bị giết lúc 12 tuổi để bảo vệ đức trinh khiết. Còn tại quê hương Việt Nam chúng ta thì có thể kể đến chân phúc Andre Phú Yên, thầy giảng, và thánh Thomas Thiện Trùng Sinh chịu tử đạo lúc 18 tuổi. Ở đây thiết tưởng nên phân biệt giữa phương diện giáo luật và phương diện thần học. Dưới phương diện giáo luật, các thánh được xếp làm ba cấp, các vị hiền thánh, các vị chân phúc á thánh, và các tôi tớ Chúa. Đó là ba chặng trong tiến trình phong thánh. Chặng thứ nhất kết thúc với nghị định xác nhận việc thực hành các nhân đức cách anh hùng, và đương sự được gọi là tôi tớ Chúa. Hai chặng kế tiếp kết thúc với việc xác nhận phép lạ do lời cầu bầu của tôi tớ Chúa, và được tôn vinh là chân phúc và hiền thánh. Dưới phương diện thần học mà chúng ta đang bàn, thì việc xác nhận nhân đức anh hùng đã đủ để đánh giá đời sống thánh thiện của đương sự rồi. vào thời cận đại, chúng ta gặp thấy rất nhiều thánh trẻ. Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu là một thánh trẻ, bởi vì qua đời lúc 24 tuổi phải không, thưa cha? Đúng thế. Và nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Paris vào năm 1997, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị đã giới thiệu người như khuôn mẫu thánh thiện cho các bạn trẻ, trùng vào bách chu niên của thánh nữ. Tuy nhiên còn nhiều vị thánh nữa ở dưới 24 tuổi. Lùi lại vài thế kỷ trước đó, dòng tên có Thánh Gioan Bachmann, 22 tuổi, qua đời năm 1621 và được phong thánh năm 1888. Và Thánh Stanislaw Koska, người Ba Lan, là một tập sinh, qua đời năm 1568 khi lên 18 tuổi, và được phong thánh năm 1726. Như vậy, cần phải tới tuổi trưởng thành thì mới được phong thánh phải không, thưa cha? Không phải. Để thi hành các quyền lợi công dân thì cần phải tới tuổi trưởng thành là 18 tuổi. Nhưng để nên thánh thì không cần chờ tới 18 tuổi. Chỉ cần thực hành các nhân đức trong một khoảng thời gian nào đó, để chứng tỏ tính cách bền bỉ chứ không phải là anh hùng rơm. Trên thực tế, có lẽ nhiều người ở Việt Nam đã nghe nói đến Thánh Domenico Savio, người Ý, một đệ tử của Thánh Gioan Bosco, qua đời lúc 14 tuổi rưỡi, và được phong thánh ngày 12 tháng 6 năm 1954. Những vị gần chúng ta hơn nữa là hai thiếu nhi được thấy Đức Mẹ hiện ra ở Fatima vào năm 1917. Đó là hai anh em Francisco và Jacinta Mato. Francisco qua đời lúc chưa tròn 11 tuổi, và Jacinta qua đời lúc sắp lên 10 tuổi. Cả hai được phong chân phước ngày 13 tháng 5 năm 2000, và được nâng lên bậc hiển thánh vào ngày 13 tháng 5 năm 2017. Hai em được phong thánh không phải vì được thấy Đức Mẹ hiện ra, nhưng vì đã thực thi các nhân đức anh hùng. Cả hai đều dâng những đau khổ để đền tội cho mình và cho tha nhân. Có thánh nào trẻ hơn nữa không, thưa cha? Như vừa nói, chúng ta có thể hiểu thánh theo nghĩa rộng, nghĩa là những người đã thực hiện nhân đức một cách anh hùng, tuy rằng chưa có phép lạ để được tôn phong chân phước hoặc hiển thánh. Theo nghĩa này thì có lẽ người trẻ tuổi nhất là cô bé Antonita Meo, 6 tuổi rưỡi, sinh tại Roma ngày 15 tháng 12 năm 1930. Là con út trong một gia đình với hai chị và một anh. Từ năm 1936, em bị mắc ung bướu và phải cưa chân. Em đã can đảm chịu đựng những đau khổ để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho các thừa sai, cho các thiếu nhi bên Phi Châu, cho đến khi qua đời vào ngày 3 tháng 7 năm 1937. Điều đáng chú ý là cô bé đã để lại trong nhật ký 150 lá thư. Những lá thư này ngắn chỉ có 3-4 dòng, nhưng rất sâu đậm. Chẳng hạn như em đã viết cho Chúa Giê-xu thế này. Lạy Chúa Giê-xu, con biết Chúa đã đau khổ nhiều từ khi còn bé thơ. Con muốn mỗi ngày Chúa Nhật được đi tham dự thánh lễ, diễn lại hy lễ trên thập giá. Và Chúa còn hy sinh hơn nữa khi giam mình trong bí tích thánh thể. Hoặc là, lạy Chúa Giê-xu, con muốn phó thác đời con trong tay Chúa. Nhưng xin Chúa giúp con với, bởi vì nếu không có Chúa thì con không làm được gì. Trong những ngày cuối đời, khi không còn viết được thì em đọc cho mẹ viết như sau. Lạy Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập giá, con hết lòng yêu mến Chúa, và con muốn lên núi Canvario để ở kề bên Chúa. Em đã chịu rất nhiều đau đớn trên giường bệnh nhưng không hề kêu ca. Những lá thư này đã được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đọc và hết sức cảm động. Một năm sau khi qua đời, người ta đã viết tiểu sử của em. Án phong thánh đã được bắt đầu từ năm 1968 và đang đến những giai đoạn kết thúc. Có lẽ đây là vị thánh trẻ tuổi nhất trong lịch sử, 6 tuổi rưỡi. quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi mấy tuổi mới được làm thánh trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Hôn nhân hay độc thân? Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nếu hôn nhân thật sự là biểu tượng tinh rồng và dễ hiểu nhất về giao ước tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, thì tại sao Tân Ước xem ra lại khuyên con người nên sống độc thân hơn là lập gia đình? Tại sao hôn nhân được mô tả như một bất lợi cho người tín hữu Kitô? Bởi vì đó là một bậc sống dễ khiến cho con người không thuộc trọn về Thiên Chúa. Phải chăng Tân Ước cũng đồng quan niệm với người Á Đông? Tu là cõi phúc, tình là dây oan. Nói đến hôn nhân, chúng ta không thể không đề cập đến độc thân. Đây chính là vấn đề đã được Thánh Phaolô nêu lên trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto. Một mặt, Thánh Phaolô nói như sau: tốt hơn là không nên lập gia đình. Mặt khác, Ngài lại bảo: nhưng thà lập gia đình hơn là bị cám dỗ. Rồi Thánh Nhân lại nói thêm: những ai không lập gia đình sẽ phải đương đầu với nhiều phiền toái trong cuộc sống. Tôi muốn anh em tránh được điều đó. Tôi mong muốn anh em thoát khỏi bận tâm. Và Ngài kết luận: ai cưới được người trinh nữ thì làm một việc tốt, nhưng ai không cưới thì làm một việc tốt hơn. Thánh Phaolô muốn nói điều gì? Phải chăng Ngài bảo rằng độc thân là bậc sống cao hơn hôn nhân? Nhưng hôn nhân lại là liều thuốc cho sự tà dâm. Đôi khi chú giải Kinh Thánh, điều quan trọng không hẳn là tìm hiểu điều tác giả muốn nói, mà là hiệu quả của lời ấy đối với độc giả. Ở đây, chúng ta thấy rằng Thánh Phaolô không có ý đề cao hôn nhân trên độc thân, hay ngược lại. Ngài chỉ muốn nói đến những khó khăn của cả hai bậc sống. Lời của Thánh Nhân là một cảnh cáo cho tất cả những ai muốn bước vào đời sống hôn nhân, cũng như chọn cuộc sống độc thân. Thánh Nhân chẳng đưa ra một lời khuyên nào cả. Ngài nhấn mạnh đến tự do và trách nhiệm của con người. Đây cũng chính là thái độ của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không hề đưa ra những liều thuốc có sẵn, hay những lời khuyên dễ dãi. Lời của Ngài là lời lay động con người, để chính nó đi tìm giải pháp cho vấn đề của mình. Nếu chúng ta đọc kỹ lời Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng Ngài không quan tâm đến việc đưa ra một lời khuyên, mà đúng hơn rút lại lời khuyên. Chúa Giê-xu không luôn luôn cung cấp những câu trả lời để cho con người làm theo, mà đúng hơn để tạo ra một bầu khí thuận lợi, hầu chính người đi tìm kiếm chân lý, tìm được câu trả lời đúng đắn cho mình. Đây chính là cốt lõi của tin mừng. Tin Mừng không áp đặt một bộ luật, mà mở lòng con người để nó khám phá ra luật đã được viết sẵn trong trái tim của nó. Thánh Phaolô cũng theo một phương pháp sư phạm như thế khi bàn về hôn nhân và độc thân. Bản thân Ngài là người sống độc thân, nhưng Ngài không hề xem bậc độc thân là điều tốt cho tất cả mọi người. Ngài cũng chẳng bảo rằng sống bậc hôn nhân thì tốt hơn ở độc thân. Đọc kỹ lại những lời khuyên mà chẳng phải là lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Côrintô trên đây. Chúng ta thấy dường như thánh nhân chỉ muốn nhấn mạnh đến những khó khăn và thử thách trong hôn nhân lẫn độc thân mà thôi. Chính vì thế mà trong thực tế, chẳng có người tín hữu Kitô nào dựa vào lời khuyên trên đây của Thánh Phaolô để bước vào đời sống hôn nhân. Đây là đoạn kinh thánh mà người ta chẳng bao giờ nghe đọc trong lễ hôn phối, hay được các đôi tân hôn tự chọn cho ngày lễ cưới của họ. Dù vậy, nhiều người vẫn bước vào đời sống hôn nhân, hoặc họ không thấy trước những khó khăn và thử thách của đời sống vợ chồng, hoặc có thấy trước, xem ra cũng chẳng màng đến. Thái độ này của nhiều tín hữu Kitô cho chúng ta thấy sự căng thẳng giữa người tín hữu Kitô và Kinh Thánh. Trái với suy nghĩ của nhiều người, Kinh Thánh được ban cho loài người không phải là để được tuân thủ. Đúng hơn, Kinh Thánh được ban tặng để loài người vâng lời Thiên Chúa. Sai lầm của những người biệt phái chính là tìm cách tuân thủ Kinh Thánh theo từng chữ mà khinh thường yêu thương và phụng sự Chúa. Ngày nay, nhiều giáo phái cũng lặp lại sai lầm ấy của các biệt phái. Họ lạm dụng từng câu, từng chữ của Tân Ước, cũng giống như người biệt phái lạm dụng lề luật. Kỳ thật, luật của Chúa không chỉ là lề luật, mà là một hiến chương, nghĩa là một công bố về quyền lợi, tự do và đặc ân. Chúng ta thấy được tinh thần ấy trong tám mối phúc thật. Chúa Giê-xu không áp đặt một bộ luật chi ly. Ngài đề ra một tinh thần và mời gọi con người tự do bước theo Ngài. Trở lại với Thánh Phaolô, đâu là tự do mà Kinh Thánh công bố trong những lời của Thánh Phaolô viết cho các tín hữu Côrintô khi đề cập đến hôn nhân và độc thân? Thưa, điều được công bố trong những lời của Thánh Phaolô chính là sự tự do. Người tín hữu Kitô phải hoàn toàn được tự do để quyết định lập gia đình hay sống độc thân. Đây là một sự chọn lựa cần được cân nhắc cẩn thận. Thánh Phaolô xem ra muốn mời gọi các tín hữu Kitô phải đối đầu với một thực tại khủng khiếp nhất trong cuộc sống. Thực tại ấy chính là tự do. Ngài làm như thế, dồn họ vào một góc, trong đó quyết định lập gia đình phải được xem là một quyết định tận căn, một sự chọn lựa vô điều kiện. Chỉ với ý thức ấy, người tín hữu Kitô mới thấy rằng những lời thề hứa trong hôn phối là một cuộc mạo hiểm táo bạo. Chỉ khi nào xem lời thề hứa ấy như một cuộc mạo hiểm táo bạo, người tín hữu Kitô mới có thể thoát ra khỏi não trạng của con người thời đại, ngày càng xem hôn phối như một định chế vô hồn hoặc tệ hơn, như một trò chơi mà người ta có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào mình muốn. Như vậy, chúng ta thấy rằng Thánh Phaolô không hề có ý xem thường bậc hôn nhân hoặc đề cao bậc độc thân. Trái lại, Ngài muốn cho người tín hữu Kitô ý thức rằng sống bậc hôn nhân là một sự chọn lựa nghiêm chỉnh, đòi hỏi con người phải vận dụng tất cả sự tự do và trách nhiệm của mình. Thật thế, khi nói đến những khó khăn của bậc hôn nhân, Thánh Phaolô muốn chứng minh rằng lập gia đình không phải là một hành động mù quáng, một liều ba bảy cũng liều, mà là một dấn thân với tất cả tự do và trách nhiệm. Nếu hôn nhân có là biểu tượng tinh rồng và cao cả nhất của giao ước tình yêu của Thiên Chúa với loài người, là bởi vì nó thể hiện phẩm giá cao cả của con người, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, nghĩa là có tự do và trách nhiệm. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hằng ngày con gặp được Chúa trong những anh em, trong những tha nhân cùng con đồng hành.
Hằng ngày con gặp được Chúa trên các vỉa hè, trên đường phố trường, trong quán chợ chiều.
Hằng ngày con gặp được Chúa, con thấy vui hơn, con thấy yêu hơn, đời không lạc lối.
Hằng ngày con tìm gặp Chúa, chia sớt ngọt buồn, san sẻ áo cơm, sưởi ấm lòng người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài.
Lời Ngài con không dám quên, yêu Ngài là yêu anh em.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Linh Mục Quang Uy đã sưu tầm và chia sẻ một câu chuyện như sau. Một người đàn ông sẩy chân ngã xuống một cái hố rất sâu. Chân bị bong gân, trẹo khớp rất đau, loay hoay mãi, không thể tự mình thoát lên được. Một người Pha-ri-siêu đi ngang qua nghiêm giọng nói, chỉ có kẻ xấu mới ngã xuống hố. Một bà đạo đức dừng lại và tặc lưỡi, thôi chịu khó vác thánh giá mà đền tội cho xứng nhé. Một nhà toán học đi ngang qua chỗ ấy, ngồi xuống tính toán xem người bị nạn đã ngã xuống hố như thế nào. Một viên cảnh sát đến hiện trường bắt đầu thẩm vấn và điều tra. Anh tên gì? Nhà ở đâu? Anh có biết anh bị ai xô xuống hố không? Anh có bị ai tư thù, âm mưu hãm hại hay không? Một người hay làm công tác xã hội từ thiện bác ái thì an ủi rằng, cố gắng đợi nhé, đến chiều tôi sẽ trở lại mang cho anh thức ăn và một chai nước suối. Một thầy thuốc hỏi vọng xuống hố rằng, anh thấy thế nào, chân có đau nhức lắm không? Anh phải nhờ ai chở anh đi mua thuốc kháng viêm và giảm đau đấy nhé. Một thầy giáo thì ông cần nói, thế thì từ bé đến giờ, chưa có ai dạy anh những điều tối thiểu khi đi đường để không bị lọt hố sao? Một cha xứ lộ vẻ xót xa thương hại rằng, anh theo đạo gì đấy? Nếu là dân công giáo, thì ở họ đạo nào, giáo phận nào, có vợ con gì chưa, có bị rối gì không? Một phóng viên bắt gặp, phỏng vấn nạn nhân để biết toàn bộ câu chuyện về cái hố, lấy dữ liệu để viết thành một bài thật gây cấn đăng trên trang nhất tờ Nhật Báo phát hành hôm sau. Một người theo chủ nghĩa cá nhân biết chuyện thì bảo, à ha, cái hố này của anh thì đã thấm vào đâu so với cái hố của tôi. Một người có tính lạc quan thì suýt xoa, ồ, may cho anh quá, chưa đến nỗi nào đâu, sự việc đã có thể tệ hơn nhiều. Một người khác, ngược lại có tính bi quan, lắc đầu bảo, ôi, rồi anh xem, không khéo tình trạng sẽ còn tệ hơn nữa đấy. Một nhà mô phạm đi ngang, nhìn xuống người đàn ông bất hạnh và trách, sao anh lại để ngã xuống dưới ấy, lần sau phải nhớ cẩn thận hơn nhé. Thế rồi Chúa Giê-xu cũng đi đến đó, chú ý ngay đến cái hố, cúi nhìn xuống và thấy con người đáng thương ấy. Ngài nhảy ngay xuống hố, bảo anh ta bám chặt vào lưng Ngài để cùng Ngài leo lên. Quý vị và các bạn thân mến, khi gặp người đàn ông khốn khổ ấy, Chúa Giê-xu đã không ngần ngại nhảy ngay xuống hố, bảo anh ta bám chặt lưng Ngài để cùng Ngài leo lên. Cả công trình cứu độ của Thiên Chúa là một minh chứng sống động cho thái độ sống này. Để cứu con người thoát khỏi sự chết của tội lỗi, Chúa Giê-xu đã xuống thế mang lấy thân phận con người như chúng ta, chịu chết và cho chúng ta bám lấy thập giá cứu chuộc để cùng thoát hố sâu tội lỗi và được phục sinh với Ngài. Trong khoảng thời gian sống nơi dương thế, Ngài đã tìm đến để cùng ăn uống, cùng sống, cùng gặp gỡ đối thoại với từng phận người thấp hèn, bé nhỏ và tội lỗi để cứu chữa, để kêu gọi họ rũ bỏ quá khứ đen tối và cùng bước ra vùng ánh sáng với Ngài. Trong thân phận của một tên tử tội, cùng chịu một án phạt nhục nhã như tên trộm lành, Chúa Giê-xu đã cứu rỗi linh hồn ông. Ngài tuyên bố tha tội cho người trộm lành mà không hề căn vặn xét hỏi về nguyên nhân quá khứ của cuộc đời tội lỗi của ông ta. Sau lời kêu xin của người trộm lành, hồng ân cứu độ được trao ban một cách rất đơn giản qua lời phán của Chúa Giê-xu rằng, ta bảo thật, ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Đồi canh vê chiều ấy không còn là một cảnh tượng thê lương chết chóc, nhưng là nơi mà tình yêu và sự sống được thăng hoa một cách hoàn mỹ. Lạy Chúa Giê-xu, vì lòng yêu thương chưa phải là động lực thúc đẩy, nên trong năm qua, nhiều lần con đã viện dẫn nhiều lý do để bỏ qua không giúp đỡ những người anh em đang gặp khó khăn. Trong năm mới sắp đến, xin cho con có thái độ của Ngài một khi đối diện với những khó khăn xảy đến trong cuộc đời của những người anh em xung quanh mình, để họ luôn gặp được những sự giúp đỡ chân thành và vô vị lợi giữa bao thử thách và nghịch cảnh của cuộc đời. Amen.
Gặp được Chúa như ánh dương lên, chim hót hân hoan ngày vui khởi đầu. Hằng ngày con gặp được Chúa khi đến nhà thờ, chuông chiều thiết tha như tiếng gọi mời. Hằng ngày con gặp được Chúa khi ánh trăng soi đưa lối con đi màn đêm phủ mình. Hằng ngày con gặp được Chúa trên ánh điện đường, yên bình phố đêm buồn vui phần người. Lời ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu ngài. Lời ngài con không dám
trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.